Đại đạo chiêu thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Cố Thanh quay đầu nhìn hắn, có chút không giải thích được, nói. Bên kia, Liễu Thập Thuế nhìn chung quanh, hạ giọng nói. Thần Mạt Phong, Cố Thanh giật mình, nói. Ta không phải thừa kiếm đệ tử, không có tư cách. Liễu Thập Thuế nói, người trước kia cũng không phải thừa kiếm đệ tử, làm sao vẫn có thể ở Lưỡng Vong Phong. Cố Thanh nói, ta khi đó là kiếm đồng, thuộc về thể loại chấp sự tạp dịch. Vậy ngươi cũng có thể tới Thần Mạt Phong làm chấp sự. Liễu Thập Thuế nói, làm việc cho tên kia thật ra rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần nấu nước pha trà, trải giường chiếu xếp chăn, quét dọn đình viện, sau đó là xong. Cố Thanh nói, nghe quả thật rất ít việc, Liễu Thập Thuế nghĩ tới liền có chút căm tức nói. Tên kia lười đến kinh người, cả ngày nhắm mắt dưỡng thần, có thể có chuyện gì nữa chứ? Cố Thanh nói, ta từng nghe một chút tin đồn về tình cửu, hắn thật sự lười như vậy sao? Liễu Thập Thuế nhìn hắn thật lòng nói. Bất kể ngươi nghĩ làm sao, hắn còn lười hơn ngươi tưởng tượng. Cố Thanh có chút buồn bực, sau đó là như đưa đám, nghĩ thầm người lười như vậy, làm sao lại có thể thoải mái mà đánh bại chính mình. Hắn lại có chút động tâm, cảnh giới của hắn bây giờ cao hơn Tình Cửu, nhưng hôm nay thừa kiếm đại hội đã cho thấy Tình Cửu có đầy đủ tư cách để chỉ điểm cho hắn. Hiện tại Thần Mạt Phong, chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu hai người, nếu như hắn lấy thân phận chấp sự gia nhập vào, nói không chừng thật sự có thể nhận được chút trợ giúp. Chẳng qua là Tình Cửu sẽ đồng ý sao? Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Cho dù hắn không ghi hận Hàn Ca Nhi cũng không có lý nào lại đi giúp ta. Liễu Thập Thuế nghĩ tới quan hệ giữa Tình Cửu cùng Cố Hàn, cũng thở dài. Bất kể như thế nào ta vẫn cảm thấy ngươi không nên đi, mặc dù ngươi bây giờ còn không thừa kiếm, có thể chuyển tới những tông phái khác nhưng mà. Hắn trầm mặc một lát tiếp tục nói. Có một số chuyện rất nhanh sẽ đến phiên ta, Lưỡng Vong Phong đệ tử thời khắc phải chuẩn bị hy sinh vì Thanh Sơn, không phải hay sao? Cố Thanh một đêm không ngủ, rốt cục quyết định nghe theo lời khuyên của Liễu Thập Thuế, tạm thời không rời Thanh Sơn Tông, đồng thời cũng muốn thử xem con đường kia có thể làm được hay không. Sáng sớm ngày hôm sau, bên khe suối vừa vang tiếng người, hắn đã rời động phủ, đi tới Thần Mạt Phong. Đứng dưới núi, nghe trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên vượn hót, hắn có chút khẩn trương. Bởi vì sợ bị cho là vô lễ, hắn không dám trực tiếp ngự kiếm mà lên, mà đàng hoàng đi tới, cũng may dọc theo đường đi, đám viên hầu chẳng qua hơi cảm thấy hứng thú đánh giá vị khách nhân thứ nhất đi lên Thần Mạt Phong từ khi xóa bỏ lệnh cấm tới nay, cũng không ngăn cản đường đi của hắn, muốn từ trên người hắn cướp đoạt thứ gì. Lúc đi tới đỉnh núi, ánh sáng mặt trời đã ló ra khỏi quần phong, ánh sáng hồng hồng bao phủ cả vách núi, lộ vẻ rất ấm áp. Trên ghế trúc lớp xương đã biến mất, Tình Cửu mở mắt thấy là hắn, có chút bất ngờ, đưa tay từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá nhỏ, hướng phía sau bắn ra. Tảng đá phá không mà bay, chính xác xuyên qua tiền thính tiểu lâu, phảng phất có mắt vậy, vòng qua lang trụ, đánh trúng gương đồng, phát ra một tiếng đương. Triệu Tịch Nguyệt đi ra, hỏi, chuyện gì? Tình Cửu chỉ Cố Thanh đứng ở cách đó không xa, nói. Hình như có khách, Cố Thanh hành lễ nói với Triệu Tịch Nguyệt, bái kiến, góc truyện audio.com. Sư tỷ, không, sư thúc, trên đài đón khách Tình Cửu đã nói những lời kia đã sớm truyền ra ở trong đệ tử trẻ tuổi Cửu Phong. Hắn so với Triệu Tịch Nguyệt còn lớn hơn một tuổi, mặc dù đem hai chữ sư thúc này hô lên, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Triệu Tịch Nguyệt cũng không quen được gọi là sư thúc, ngần người mới hiểu ra, hỏi. Chuyện gì, Cố Thanh không biết mở miệng làm sao, nhìn vẻ mặt Triệu Tịch Nguyệt đã đoán được nói. Ngươi không phải thừa kiếm đệ tử cho nên chúng ta không thể thu ngươi. Cố Thanh nói, Thần Mạt Phong hiện tại có cần chấp sự hay không? Nơi này không phải Lưỡng Vong Phong, chúng ta không có ý định cần chấp sự. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn thật tình nói, ngươi cũng không nên làm chuyện bưng trà rót nước, Thanh Sơn Tông làm chấp sự không có ý nghĩa. Cố Thanh hiểu ý của nàng, không thất vọng, bởi vì hắn cũng chỉ muốn đến thử một chút. Triệu Tịch Nguyệt nói lời này để cho tâm tình của hắn bình tĩnh rất nhiều, bất quá chính là đợi 3 năm nữa, có đáng là cái gì? Cố Thanh lần nữa hành lễ, xoay người chuẩn bị xuống núi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, ngọn núi này rất lớn, Cố Thanh dừng bước nhìn sang, có chút không rõ. Tình Cửu nằm trên ghế trúc không quay đầu lại, phối hợp nói. Chỉ có hầu tử ở chỗ này, quá trống trải, Cố Thanh bỗng nhiên hiểu được, cho dù không thể thừa kiếm, hắn ở ngọn núi này dựng cái phòng để ở Thanh Sơn Tông môn quy cũng không nói không cho phép. Đây là lần đầu tiên Liễu Thập Thuế tới đến Thượng Đức Phong, cũng là lần đầu tiên hắn tiếp nhận chất vấn của Thượng Đức Phong. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, hai tay rơi ở bên người có một chút run rẩy. Có lẽ bởi vì khẩn trương, có lẽ bởi vì sợ hãi, có lẽ là bởi vì hàn lãnh. Trong động bố trí rất bình thường, nhìn không ra cùng phòng giam có quan hệ gì cả, nhưng không biết tại sao, Liễu Thập Tuế cảm giác thạch bích cùng mặt đất nơi này, không có lúc nào không tản ra hàn khí, kiếm nguyên lặng yên chuyển cũng không cách nào mang đến quá nhiều ấm áp. Dĩ nhiên, cũng có thể nguyên nhân hàn lãnh là vị Thượng Đức Phong Tiên Sư đối diện này. Vị Thượng Đức Phong Tiên Sư kia sắc mặt vô cùng âm lãnh, giống như nước giếng sắp kết băng. Vị tiên sư này tên là Đoạn Liên Điền, nghe nói thủ đoạn cường ngạnh nhất. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ mười phần của Liễu Thập Tuế, lộ ra một cái nụ cười rất cổ quái. Đêm hôm đó, ngươi không ở trong phòng của mình, vậy ngươi đã đi đâu? Nghe vấn đề này, Liễu Thập Tuế trầm mặc thời gian rất lâu. Đêm hôm đó, Bích Hồ Phong Tả Sư Thúc bị người giết chết, phơi thây cạnh khe núi. Đêm hôm đó, Liễu Thập Tuế rời nhai động, len lén đi tìm Tình Cửu, kết quả phát hiện Tình Cửu không có ở đây. Ngày hôm sau, hắn biết được người giết chết vị tả sư thúc kia chính là Tình Cửu, bởi vì đây là Tình Cửu thừa nhận. Bởi vì luyện kiếm không thông thuận, tâm tình có chút không tốt cho nên ta đi ra ngoài đi dạo. Liễu Thập Tuế nhìn băng xương trên dải đá xanh nói, Đoạn Liên Điền quan sát ánh mắt của hắn, nói, có người chứng nhận hay không? Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, nói, không biết, hẳn là có người đã từng gặp ta. Đoạn Liên Điền khẽ híp mắt nói, người đi nơi nào? Liễu Thập Tuế nói, tùy tiện đi một chút, không có phương hướng. Đoạn Liên Điền nói, người cũng biết, như vậy không cách nào rửa bỏ hiềm nghi. Liễu Thập Tuế quật cường, gocchuyenaudio.com, nói, vốn không có quan hệ gì với ta, vì sao ta phải rửa bỏ hiềm nghi? Đừng tưởng rằng ngươi là thân truyền đệ tử của Thiên Quang Phong, ta sẽ không dám dụng hình đối với ngươi. Đoạn Liên Điền cười lạnh một tiếng, nói, cảnh giới của ngươi mặc dù thấp kém, không cách nào giết chết tả sư đệ, nhưng loại chuyện như mật báo không cần cảnh giới. Liễu Thập Tuế không nói gì thêm, vài ngày nữa ta sẽ hỏi lại ngươi thêm một lần nữa. Đoạn Liên Điền ý bảo hắn đi ra ngoài, sau cùng nói, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể có một câu trả lời chuẩn xác hơn chút ít. Đi ra nhai động, Liễu Thập Tuế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trời chói chang nhô lên cao, cảm thấy ấm áp chút ít. Mã Hoa đang chờ hắn. Thời điểm ở suối Tây Kiếm Suối, Liễu Thập Tuế cùng các bạn cùng học giáp khóa ăn ở, đều do Mã Hoa chịu trách nhiệm quản lý. Đêm đó, người phát hiện Liễu Thập Tuế len lén rời đi, hẳn là hắn. Liễu Thập Tuế từ bên cạnh hắn đi qua, không có ngừng lại, cũng không nói gì. Tay Mã Hoa chuẩn bị vỗ bả vai hắn dừng ở không trung, trên gương mặt mập lộ ra một tia nụ cười lúng túng. Cách chương.